là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 18 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu buổi phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Tổng thống Nga trấn an dân chúng về tình hình khủng hoảng kinh tế. Tổng thống Obama nói Mỹ tiếp tục thúc đẩy dân chủ nhân quyền trong lúc bình thường hóa quan hệ với Cuba. Và Mỹ tố cáo Bình Nhưỡng hậu thuẫn vụ tấn công tin tặc hãng Sony Pictures.
Đồng rúp tuột giá mạnh tác động đến du khách Nga và ngành du lịch Thái Lan. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có phần tin về Việt Nam và chuyên mục khoa học hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết, Tấn Trương sẽ đem đến các thông tin quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông tin rằng nền kinh tế đang chật vật của quốc gia sẽ bật dậy trong 2 năm tới và đồng rúp sẽ ổn định sau khi chỉ tệ này rớt giá mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm, ông Putin nhấn mạnh nền kinh tế Nga có thể hồi phục nhanh hơn nếu các yếu tố bên ngoài thay đổi tốt hơn. Ông Putin cho hay quỹ dự trữ tiền tệ quốc gia đủ để giữ cho nền kinh tế trong điều kiện ổn định. Đồng rúp sáng nay tăng giá trước khi Tổng thống Putin đọc diễn văn. Hôm thứ Ba, đồng rúp bị sụt xuống mức thấp chưa từng thấy, khiến Ngân hàng Trung ương Nga phải trấn an các ngân hàng và công ty tài chính rằng sẽ cấp vốn bổ sung khi cần. Có lúc đồng tiền Nga rớt xuống mức 80 rúp đổi được 1 đô la Mỹ. Năm nay, đồng rúp của Nga đã mất giá 60% so với các chỉ tệ chính của các nước phương Tây. Nga bị tác động bởi các biện pháp chế tài của phương Tây đưa ra sau khi Tổng thống Putin sáp nhập Crimea của Ukraine hồi tháng 3. Ông Putin quy trách các biện pháp trừng phạt chịu trách nhiệm từ 25 đến 30% trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine hôm nay, Tổng thống Nga nói ông muốn Ukraine duy trì một thực thể chính trị. Ông bày tỏ hy vọng rằng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ được giải quyết bằng các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời gợi ý rằng Kiev và các phần tử nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở đông Ukraine nên tiến hành trao đổi tù nhân trước Giáng sinh. Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cực lực lên tiếng vì sự tự do của người dân Cuba sau khi ông loan báo một động thái tiến tới việc bình thường hóa quan hệ với Cuba và mở một đại sứ quán trên đảo quốc cộng sản này. Trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức ABC News, ông Obama cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc có sự hiện diện ngoại giao tại Cuba và nói rằng Hoa Kỳ ở vị thế tốt hơn để tác động tới các nước độc đảng khi có một đại sứ tại chỗ. Tổng thống Obama nói đã tới lúc mở ra một mối quan hệ mới với Cuba.
I believe that we can do more to support the Cuban people and promote our values through engagement.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, tôi tin rằng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để ủng hộ người dân Cuba và cổ suý cho các giá trị của nước Mỹ thông qua việc giao tiếp. Rốt cuộc 50 năm qua cho thấy sự cô lập không mang lại kết quả tốt, đã tới lúc phải áp dụng phương thức mới. Trong khi ông Obama đưa ra lời tuyên bố này, Chủ tịch Cuba Raúl Castro đọc diễn văn công khai tại Havana rằng Tổng thống Obama đáng được người dân Cuba tôn trọng và công nhận. Ông Castro cũng kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận mà ông cho là đã ảnh hưởng nặng nề tới Cuba. Tổng thống Mỹ cho biết các mối quan hệ thương mại và du lịch với Cuba sẽ được mở ra, nhưng ông cần phải thương lượng với Quốc hội Mỹ về việc chấm dứt các trừng phạt kinh tế đối với Cuba. Nhìn vào các thử thách phía trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa cho rằng các mối quan hệ với chế độ Castro cần phải cân nhắc lại. Hướng tới phía trước, một số nhân vật bất đồng chính kiến người Cuba lạc quan một cách dè dặt về tương lai mối quan hệ Cuba-Hoa Kỳ. Bước tiến chính trị này diễn ra giữa lúc Cuba trả tự do cho ông Alan Cross, công dân Mỹ này đã trở về Hoa Kỳ sau 5 năm bị tù tại Cuba vì đã mang các thiết bị thông tin liên lạc tới đảo quốc này. Cùng lúc đó, Chủ tịch Castro cũng chào đón 3 tù nhân Cuba vừa được Hoa Kỳ phóng thích. Tin cho hay Hoa Kỳ đã xác định Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công tin tặc vào hãng phim Sony Pictures và hãng này đã nhượng bộ vì những quan ngại về an ninh và hủy việc công chiếu bộ phim về một âm mưu giả tưởng ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bình Nhưỡng. Các giới chức Mỹ không nêu danh tính cho hay các nhà điều tra đã liên kết Bắc Triều Tiên với các vụ tấn công tin tặc vừa kể. Vụ tấn công quy mô lớn này làm rò rỉ hàng chục ngàn tài liệu và leo thang thành những lời đe dọa tấn công khủng bố vì bộ phim The Interview. Chưa rõ kết luận của các nhà điều tra dựa vào cơ sở nào và cũng chưa biết tòa Bạch Ốc sẽ ứng phó ra sao. Hôm qua, hãng Sony loan báo bỏ dự định công chiếu bộ phim vào ngày 25 tháng này sau khi một số chuỗi rạp hát lớn quyết định không chiếu bộ phim. Hiện Sony chưa có kế hoạch công chiếu The Interview. Một nhóm tin tặc tự xưng là những người bảo vệ hòa bình trước đó đe dọa những ai xem bộ phim The Interview sẽ chịu một số phận cay đắng. Nhóm này viện dẫn các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ và cảnh cáo dân chúng tránh xa các rạp hát trình chiếu bộ phim này. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết không có nguồn tin tình báo đáng tin cậy nào cho thấy có một âm mưu thực sự sẽ tấn công các rạp hát. Tổng thống Barack Obama cũng hạ giảm tầm quan trọng của lời đe dọa, nói rằng, theo đề nghị của ông, thì dân chúng cứ đi xem phim bình thường.
Xuất hiện hôm qua trên đài truyền hình tin tức ABC, ông Obama.
Tổng thống Obama gọi vụ tấn công mạng nhắm vào hãng phim Sony hồi tháng trước, khiến cho hãng phim Hollywood này bãi bỏ các kế hoạch ra mắt một cuộn phim gây nhiều tranh cãi về Bắc Triều Tiên là rất nghiêm trọng. Một nguồn tin của chính phủ nói các nhà điều tra đã xác định Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng hồi tháng trước nhắm vào Sony, đưa đến việc tiết lộ các hồ sơ và email mật. Thông tin viên VOA Victor Beery ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Xuất hiện hôm qua trên đài truyền hình tin tức ABC, ông Obama cho hay một cuộc điều tra về mưu toan hacking đang được tiến hành.
The cyber attack is very serious. We're investigating it. We're taking it seriously.
Vụ tấn công mạng này rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang cho điều tra. Chúng tôi coi đây là chuyện nghiêm túc. Chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác. Nếu chúng tôi thấy có điều gì chúng tôi cho là nghiêm trọng và khả tín, chúng tôi sẽ cảnh báo công chúng. Nhưng ngay bây giờ, đề nghị của tôi là mọi người nên đi xem phim.
Tin tức truyền thông dẫn lời một giới chức phát biểu với điều kiện không nêu danh tính, nói rằng nhân viên điều tra liên bang đã liên kết vụ hacking hãng phim Sony với Bắc Triều Tiên và nước này đã chối bỏ mọi trách nhiệm. Bình Nhưỡng đã lên án cuốn phim The Interview là một hành động khủng bố và chiến tranh và đã thừa nhận vụ hacking có thể là việc làm của những người ủng hộ chế độ. Một nhóm người tự xưng là những người bảo vệ hòa bình đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tháng trước đưa đến sự rò rỉ dữ liệu mật của hãng Sony, kể cả các chi tiết riêng tư của hàng nghìn nhân viên công ty, cựu nhân viên và những người làm nghề tự do cũng như nhiều ngôi sao Hollywood. Sony đang chuẩn bị ra mắt đúng vào ngày lễ Giáng sinh, cuốn phim hài nói về việc hai ký giả được cơ quan tình báo trung ương CIA tuyển dụng để ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm qua, hãng phim Hollywood đã quyết định thu hồi cuốn phim sau khi các chuỗi rạp hát hàng đầu hủy bỏ kế hoạch chiếu phim. Trong một thông cáo, hãng Sony nói họ rất lấy làm tiếc về nỗ lực trắng trợn, chấn át việc phân phối một cuốn phim và trong quá trình này gây thiệt hại cho công ty, nhân viên của chúng tôi và công chúng Mỹ. Chúng tôi bênh vực các nhà làm phim của chúng tôi và quyền tự do phát biểu của họ và hết sức thất vọng trước hậu quả này. Nhóm hacker hôm thứ Ba đã công bố một thông cáo đe dọa số phận cay đắng cho những người đi xem cuốn phim The Interview. Nhóm này nhắc lại các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào Hoa Kỳ và cảnh báo những người tính đi xem phim hãy tránh xa các rạp chiếu cuốn phim đó. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ nói họ đang phân tích thông điệp vừa kể, nhưng nhấn mạnh rằng không có thông tin tình báo khả tín nào cho thấy có một âm mưu thực sự nhắm vào các rạp chiếu phim. Tuy nhiên, hãng tin Reuters loan tin Cục Điều tra Liên bang FBI đã khuyên cáo các rạp hát và các cơ sở kinh doanh có liên hệ với cuốn phim của hãng Sony rằng họ có thể bị tấn công mạng. Ông Eric Gardner, chủ biên tạp chí The Hollywood Reporter, gọi vụ hacking hãng Sony là chưa từng có về mặt quy mô.
There have been things that have made Hollywood studios change distribution of movies, but nothing like.
Đã có những thứ khiến cho các hãng phim Hollywood thay đổi kế hoạch phân phối phim, nhưng chưa thấy một vụ tấn công nào của một quốc gia lại vận sức mạnh vào một cuốn phim chỉ là một phim hài. Điều này gần như không thể tưởng tượng được, nhưng chắc chắn Sony lâm vào tình huống gay go. Vụ tấn công hack đã khiến cuốn phim được nhiều sự chú ý và tôi cho rằng một số người tò mò muốn xem nội dung phim ra sao. Đã có một số người phỏng đoán có thể là đùa cợt rằng đây là một xảo thuật quảng cáo, nhưng thực ra cho dù cuốn phim thu về được bao nhiêu tiền đi nữa thì cũng không đáng kể đối với Sony. Đây thực là điều khủng khiếp đối với họ.
Cuốn phim tốn kém khoảng 40 triệu đô la và theo một ước tính có thể thu về tới 100 triệu cho phim trường Hollywood này. Thay vì thế, ông Doug Stern làm cho bản tin thư Box Office Analyst của công nghiệp này tin rằng Sony sẽ thất thu tới 55 triệu và có thể chọn công chiếu cuốn phim vào một ngày sắp tới hoặc chiếu qua hình thức video theo yêu cầu. Phân tích ra về Bắc Triều Tiên của công ty RAN, ông Bruce Burnett nói quyết định của Sony hủy bỏ việc trình chiếu cuốn phim định ra một tiền lệ xấu.
Họ không muốn công chiếu cuốn phim này. Họ đặc biệt không muốn đưa phim vào DVD và phổ biến ở Bắc Triều Tiên, như trường hợp nhiều cuốn DVD khác, bởi vì cách thức họ mô tả ông Kim Jong-un là khá chính xác, tức là rất tàn ác và dối trá và bằng những cách không trùng hợp với tuyên truyền của chế độ Bắc Triều Tiên.
Tài tử Rob Lowe, thuộc dàn diễn viên trong phim The Interview, nhắn tin qua Twitter rằng mọi người đều nhượng bộ, các tay hacker thắng cuộc, một chiến thắng tuyệt đối và toàn diện cho bọn họ. Hollywood đã làm cho Neville Chamberlain cảm thấy hãnh diện. Ý muốn nhắc tới việc Thủ tướng Anh đã tìm cách xoa dịu nhà độc tài phát xít Adolf Hitler trước Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hoan nghênh Cuba và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tin Hoa Kỳ và Cuba loan báo sẽ nối lại băng giao sau hơn 50 năm gián đoạn đã được Việt Nam hoan nghênh trong một cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội hôm qua. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã đưa ra phát biểu vừa kể khi trả lời Thông tấn xã Việt Nam hỏi về quan điểm của Hà Nội đối với tuyên bố chung của Mỹ và Cuba sẽ bình thường hóa băng giao. Bà Thu Hằng nói đây là một tuyên bố có tính cách lịch sử và sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước. Bà Thu Hằng nói, chúng tôi xin trích, đây là bước khởi đầu cho việc tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác tại châu Mỹ và trên thế giới. Lên tiếng tại thủ đô Washington hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng nhắc tới Việt Nam khi phát biểu về thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba. Báo Caribbean News của Hoa Kỳ hôm nay trích lời Ngoại trưởng Kerry nói, như chúng ta đã làm trong trường hợp của Việt Nam, thay đổi quan hệ với Cuba sẽ đòi hỏi phải đầu tư thời gian, nhiều cố gắng và nhiều tài nguyên. Bước hành động hôm nay phản ánh tin tưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ rằng sự rủi ro và cái giá phải trả để lật ngược xu hướng hiện nay thấp hơn xa so với những rủi ro và những cái giá mà chúng ta phải trả nếu tiếp tục bất động và duy trì tình trạng bế tắc vì bức tường ý thức hệ do chính chúng ta tạo ra. Ngoại trưởng Mỹ cho biết là Tổng thống Obama đã đề ra những bước hành động để thay đổi quan hệ Mỹ-Cuba và cải thiện đời sống của nhân dân Cuba từ năm 2009 bằng cách nới lỏng những hạn chế đối với việc du hành và các hoạt động chuyển ngân do cộng đồng Cuba ở Mỹ gửi về nước để giúp đỡ thân nhân. Ngoại trưởng Kerry nói, với tuyên bố hôm qua, Tổng thống Obama cam kết rằng Washington sẽ đẩy mạnh các nỗ lực để vạch ra một hướng đi mới cho quan hệ giữa hai nước Cuba và Mỹ. Ông Kerry nói hướng đi mới đó chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng đây là một bước không chỉ được dựa trên thiện chí, mà trên niềm tin chắc chắn rằng đây là cách tốt nhất để mang lại tự do và cơ hội cho nhân dân Cuba và cùng lúc cổ vũ cho các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ và châu Mỹ Latin. Nhân viên cứu hộ đã liên lạc được với 12 công nhân bị kẹt trong tai nạn sập hầm. Các nhân viên cứu hộ đã được lỗ thông qua đường hầm và liên lạc được với toán người đang bị kẹt ở dưới hầm, theo một giới chức của tỉnh Lâm Đồng hôm qua. Tin của VOA cho biết là các giới chức tỉnh Lâm Đồng nói rằng 12 công nhân vẫn được an toàn và báo chí Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết là lực lượng cứu hộ gồm công binh, công an và các nhân viên hậu cần lên tới 500 người đã được điều tới hiện trường và công tác tiến hành suốt đêm hôm qua. Lực lượng cứu hộ được chia thành nhiều toán và thay phiên nhau làm việc 24 giờ trên 24. Công tác giải cứu các công nhân vẫn đang được tiến hành. Dân số Việt Nam đã vượt mức 90.400.000 người. Theo số liệu của Cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Tư, thì kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, dân số Việt Nam đã lên tới mức 90.493.000 người, trong đó có 45.870.000 người là phụ nữ. Thông tin này đã được công bố tại một hội nghị tổ chức ở Hà Nội hôm qua dựa trên các kết quả của cuộc kiểm kê dân số Việt Nam. Tờ Xinhua của Trung Quốc dẫn lời ông Arthur Erkin, đại diện trưởng của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, nói tại hội nghị rằng với những thay đổi về dân số như vậy, Việt Nam cần phải đề ra những chính sách thích hợp trong các lĩnh vực giáo dục, nhân dụng và an sinh xã hội. Được biết, ba tỉnh và thành phố có dân số trên 3 triệu người gồm có thành phố Hồ Chí Minh 7.955.000 người, Hà Nội hơn 7 triệu người và tỉnh Thanh Hóa là 3.500.000 người. Cũng theo kết quả điều tra thì 33,1% dân số Việt Nam đang sinh sống tại khu vực thành thị, trong khi 66,9% còn lại tại các vùng nông thôn.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đồng tiền rúp của Nga tuột giá đang gây ra quan ngại nghiêm trọng cho công nghiệp du lịch trị giá nhiều tỷ đô la của Thái Lan, vốn đã bị thiệt hại trong năm vừa qua vì tình hình chính trị đảo lộn với cao điểm là vụ đảo chính không đổ máu ngày 22 tháng 5. Từ Bangkok, thông tin viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trong tình hình đồng rúp sụt xuống các mức thấp kỷ lục so với đồng đô la và các chỉ tệ khác, người Nga đang cắt giảm chi tiêu, trong đó có việc đi du lịch nước ngoài. Sự cắt giảm đó đang thấm vào những nơi như thành phố biển nghỉ mát Pattaya ở bờ đông vịnh Thái Lan. Theo Hiệp hội Khách sạn Thái, việc mất đi du khách Nga, nổi tiếng là Chiều Chi, đã đưa đến tình trạng sụt giảm tới 70% số phòng khách sạn đăng ký từ Nga trong mùa cao điểm sắp tới từ 28 tháng 12 đến 15 tháng 1. Bà Sulada Sarutilawan, giám đốc văn phòng ở Pattaya của Hiệp hội Du lịch Thái Lan, cho đài VOA, biết người Nga không thua kém ai ở bờ biển nghỉ mát nổi tiếng về cuộc sống sa đọa ban đêm này.
Thực vậy, đó là một thị trường lớn và chủ yếu cho Pattaya. Du lịch khách Nga là số một. Năm ngoái, chúng tôi tiếp đón khoảng 1,7 triệu du khách Nga đến Pattaya.
Con số du khách Nga đến Thái Lan tổng cộng khoảng 1,4 triệu lượt người, tính đến hết tháng 11 năm nay. Nhưng tháng 12 này coi như là tai hại và Hiệp hội Điều hành Khách sạn Quốc gia dự kiến mức sụt giảm là 50% cho tổng số du khách Nga trong năm 2014 so với năm ngoái. Bà Sulada thuộc Hiệp hội này nói những điểm đến được ưa chuộng như Pattaya, Phuket và Samui, tất cả đều lệ thuộc nặng vào du khách đổi đồng rúp của Nga qua đồng bạc của Thái, đang dự kiến mọi chuyện sẽ tiếp tục xấu đi trong ít nhất là 6 tháng tới.
Chúng ta không biết bao giờ tình trạng này chấm dứt. Đối với các nhà tổ chức tour du lịch và các khách sạn đang phụ trách thị trường Nga, họ rất lấy làm lo ngại. Nhưng nay họ đang tìm cách chuyển qua các thị trường khác để bù đắp lại số du khách Nga sụt giảm đến Pattaya.
Các thành phố nghỉ mát và các đảo của Thái Lan lệ thuộc vào người Nga đã đưa ra những sáng kiến tiếp thị khẩn trương để bù vào khoản thất thu bằng cách hấp dẫn khách từ những nơi gần khác, từ Trung Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN. Trong những năm gần đây, thị trường Nga đã là nguồn du khách lớn, hàng thứ ba ở Thái Lan. Đối với những người vẫn còn mong muốn đi tìm một chỗ ấm vừa tiền để tránh mùa đông dài và lạnh của Nga, nghe nói họ đang chuyển kế hoạch đi nghỉ qua Việt Nam và Myanmar. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng tình hình không thuận lợi làm hạ giá đồng rúp có thể cải thiện sớm nhất là giữa năm 2015, nhưng cũng có thể kéo dài tới khoảng 2 năm. Thủ tướng Australia nói vụ tấn công gây chết người trong tuần này tại Sydney là một lời cảnh tỉnh khủng khiếp đối với nhà cầm quyền và đáng ra có thể ngăn ngừa được. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Australia hôm nay, Thủ tướng Tony Abbott cũng cam kết chính phủ ông sẽ điều tra ngay lập tức và rộng rãi về cuộc tấn công này. Một người đàn ông Úc gốc Iran mang một khẩu súng bắn đạn chùm cưa nòng ngày thứ hai vừa qua đã bắt 17 con tin tại tiệm cà phê Lynn Chocolate và giữ những người này trong 16 giờ đồng hồ. Ông ta và hai con tin đã chết khi cảnh sát tấn công tiệm cà phê. Người mang súng tên là Man Haran Monis, 50 tuổi, được tài ngoại sau khi bị truy tố tòng phạm trong việc giết vợ của ông. Ông ta cũng đã bị truy tố hơn 40 vụ tấn công tình dục. Ngày hôm qua, Thủ tướng Abbott loan báo mở cuộc điều tra về nguyên nhân ông ta không có tên trong danh sách theo dõi khủng bố, vì sao ông ta được trả tự do và tại sao ông ta có thể mua súng một cách hợp pháp. Ông Moniz đến Australia cách đây 2 thập niên và nói rằng ông bị ngược đãi tại Iran. Ông ta được truyền thông xem như là một giáo sĩ Hồi giáo độc lập vì những tập tục không Hồi giáo ông ta tự nhận là thông thạo, bao gồm chiêm tinh học, thuật số và những tà thuật khác. Ông ta cũng được xem như là người ủng hộ nhà nước Hồi giáo. Trong 16 giờ bị bao vây, Moniz buộc những con tin cầm một lá cờ với một tuyên bố về đức tin Hồi giáo. Ông ta cũng đòi nhà cầm quyền đưa cho một lá cờ của nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, các giới chức nghi ngờ về việc ông Moniz có liên hệ đến tổ chức cực đoan Hồi giáo và nói rằng vụ tấn công này dường như là một sự kiện riêng rẽ. Nhà nước Hồi giáo nhiều lần kêu gọi tấn công vào các nước phương Tây, kể cả Australia, vì chiến dịch loại trừ các chiến binh của tổ chức này khỏi các cứ điểm của họ tại Iraq và Syria. Nhà chức trách Australia nói rằng hàng chục công dân của nước này đã đến Trung Đông để chiến đấu với nhà nước Hồi giáo và kể từ đó nhiều người đã trở về nước. Chính phủ Australia đã ban hành một loạt luật mới nghiêm khắc hơn để chống lại các mối đe dọa. Tuy nhiên, Thủ tướng Abbott ngày hôm qua nói hệ thống này thất bại trong việc đối phó một cách thích đáng với Moniz mà ông gọi là một kẻ điên rồ. Ấn Độ phóng thành công rocket lớn nhất của họ cùng với một khoang tàu không gian không người lái có thể đưa các phi hành gia vào vũ trụ. Rocket được phóng đi sáng sớm hôm nay từ Sriharikota thuộc bang Andhra Pradesh ở Nam Ấn. Rocket mới này sẽ có thể mang các vệ tinh nặng hơn vào không gian. Trong những năm gần đây, Ấn đã phóng thành công các vệ tinh nhẹ nhưng gặp khó khăn khi đưa các vệ tinh nặng hơn vào vũ trụ. Tháng 9 vừa qua, tàu vũ trụ khám phá sao hỏa của Ấn Độ bay vào quỹ đạo của sao hỏa, biến nước này thành quốc gia châu Á đầu tiên tới được sao hỏa ngay trong lần phóng đầu tiên. Phi vụ này được ca ngợi là vì không tốn kém nhiều với ngân khoản chừng 74 triệu đô la.
Theo Tổ chức Di dân Quốc tế IOM, năm 2014 là năm được ghi nhận di dân bị chết nhiều nhất khi tìm cách thoát khỏi các cuộc xung đột, tránh bị đàn áp chính trị hay những khó khăn về kinh tế. Giữa lúc thế giới kỷ niệm Ngày Di dân Quốc tế, IOM kêu gọi có những hành động khẩn cấp để cứu sinh mạng các di dân và ngăn chặn những tay buôn lậu khai thác những người dễ bị tổn thương và tuyệt vọng này. Từ trụ sở IOM ở Geneva, thông tin viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Bích Châu trình bày.
Chết chóc luôn luôn là một phần không may của việc di dân. Kể từ năm 2000, có hơn 40.000 di dân thiệt mạng khi tìm cách vượt biên trên toàn thế giới. Năm vừa qua đặc biệt rất tệ hại. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết có khoảng 5.000 người thiệt mạng khi vượt qua biển cả, các vùng sa mạc hay núi non hẻo lánh. Hầu hết những cái chết này, khoảng 2/3, xảy ra tại Địa Trung Hải. IOM nói, Có hơn 3.000 người chết đuối khi vượt Địa Trung Hải trong những con tàu ập ẹp của bọn chuyển lậu người để đến châu Âu. IOM cho biết thêm, những người liều mạng là những người Syria và Palestine chạy trốn chiến tranh và những di dân từ vùng sừng châu Phi, đặc biệt là những người Eritrea mong thoát khỏi chiến tranh, áp bức và nghèo khổ. Ông Frank Lacker, người đứng đầu phân bộ nghiên cứu di dân của IOM, nói với đài VOA là có nhiều tay chuyển lậu người khai thác và hưởng lợi từ sự khốn khổ của người khác.
Có những gợi ý rằng chúng ta đang nói đến hàng trăm triệu đô la ở đây đó, và hiện nay không thiếu những khách hàng tiềm năng cần đến dịch vụ của những tay chuyển lậu người này. Do đó đây là một vụ làm ăn rất sinh lợi.
Không có giải pháp dễ dàng cho vấn đề di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, IOM nói, trấn áp những tay chuyển lậu và buôn người bằng những trừng phạt nghiêm khắc và truy tố có thể thuyết phục được một số người không đi vào con đường kinh doanh này. IOM kêu gọi các chính phủ chớ nên phi hình sự hóa những di dân bất hợp pháp để họ có thể báo cáo những tay chuyển lậu người cho cảnh sát để xử lý. IOM lo ngại là con số người thiệt mạng trên biển hiện nay có thể gia tăng vì Ý đã ngưng chương trình Mare Nostrum, một hoạt động cứu nạn đã cứu hàng vạn sinh mạng. Mare Nostrum đã được thay thế bằng một hoạt động của Liên hiệp châu Âu có tên là Triton, tuần tra một khu vực nhỏ hơn. IOM nói con số những vụ khủng hoảng do con người gây ra chưa từng có trước đây trên thế giới, bao gồm xung đột tại Syria, Iraq, Libya, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đã gây nên những làn sóng di dân. IOM cũng cho biết những yếu tố khác như dịch bệnh Ebola tại Tây Phi, khí hậu biến đổi và thời tiết khắc nghiệt đã khiến nhiều người đi tìm nơi khác lánh nạn. IOM ước tính khoảng 232 triệu người là những di dân quốc tế. Ông Lasko nói con số này chiếm khoảng 3% dân số thế giới.
Con số 3% đã không thay đổi trong khoảng 20 đến 30 năm qua. Do đó trên toàn cầu chúng ta không thấy có sự gia tăng lớn lao nào về di dân quốc tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tại một vài quốc gia, đặc biệt ở châu Âu, Bắc Phi và Australia, có sự gia tăng đáng kể di dân và trong những quốc gia này, một số thành phố du nhập hay thu hút nhiều di dân hơn những thành phố khác.
IOM nói, di trú là hiện tượng không thể tránh khỏi. Đây cũng là việc cần thiết và được mong muốn, nhất là vì hiện nay nhiều xã hội già cỗi đang thiếu lao động. Cơ quan di dân nói, di dân nếu được quản lý tốt, có thể đem lại lợi ích to lớn cho những quốc gia xuất phát và những nước nhận di dân. Chẳng hạn như IOM nói, di dân trên toàn thế giới hàng năm gửi cho thân nhân của họ tại quê nhà khoảng 435 tỷ đô la. Con số này cao hơn gấp 3 lần so với con số ngoại viện cho những nước đang phát triển. IOM cho biết thêm là những khoản tiền kiều hối cung cấp nguồn sống cho nhiều người tại các quốc gia nghèo khó.
Israel tuyên bố việc Palestine trình bày một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ làm trì trệ thêm bất kỳ giải pháp khả dĩ nào cho cuộc xung đột đôi bên, và rằng thay vào đó hai phía phải tập trung vào các cuộc thương thuyết. Dự thảo nghị quyết do Palestine đề trình hôm qua đề ra thời hạn chót cho một giải pháp hai nhà nước được thương lượng với việc Israel rút khỏi lãnh thổ Palestine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel hôm nay tố cáo chiến thuật của Palestine chẳng qua là né tránh các cuộc đàm phán và theo đuổi xung đột. Nghị quyết cần được 9 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an chấp thuận và bất kỳ nước nào trong nhóm 5 quốc gia thành viên thường trực đều có thể ngăn trở bằng việc phủ quyết. Nhóm này gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Mỹ vốn đã dùng quyền phủ quyết để ngăn các hành động trước đây của Hội đồng có liên quan đến Israel. Giới hữu trách Afghanistan loan báo một tay đánh bom tự sát kích nổ xe của mình, giết chết một cảnh sát và làm bị thương ít nhất 2 người nữa ở ngoại ô thủ đô Kabul. Các giới chức an ninh Afghanistan cho biết hôm nay cảnh sát đã theo sát xe hung thủ ngăn không cho kẻ đánh bom tiến vào thủ đô. Những tuần gần đây xảy ra hàng loạt vụ đánh bom tự sát tại Afghanistan. Ở thủ đô Kabul chỉ tính riêng trong tháng rồi, có tới 12 vụ. Ngoài ra còn có các vụ tấn công kiểu biệt kích, tất cả đều do các phần tử Hồi giáo nổi dậy thực hiện. Những người này đang tìm cách mở rộng lãnh địa và gieo rắc tình trạng bất ổn trong lúc đa số binh sĩ nước ngoài rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng này sau 13 năm. Liên Hiệp Quốc vừa kêu gọi giúp gần 18 triệu người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm nay tại Syria và cho biết cần 8,4 tỷ đô la để cung cấp viện trợ cho năm tới. Nỗ lực nhằm giúp đỡ những người Syria bị thất tán còn lại trong nước và những người đã chạy sang các nước láng giềng lánh nạn. Phát biểu tại một hội nghị các nhà tài trợ ở Berlin, ông Antonio Guterres, trưởng khâu lo về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh ngân khoản viện trợ vừa kể chỉ là ở mức tối thiểu để giúp người ta sống còn chứ không phải là mức cần có để Liên Hiệp Quốc có thể hoàn thành công tác mỹ mãn. Liên Hiệp Quốc dự định cung cấp sự bảo vệ thực phẩm, nơi tạm trú và chăm sóc sức khỏe cho những người tị nạn Syria, trong đó cũng bao gồm các công tác cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại Jordani, Liban và Ai Cập, những nơi đang chật vật phải gánh nặng vì gánh nặng chu cấp cho người tị nạn Syria. Trưởng bộ phận nhân đạo của Liên Hợp Quốc Valerie Amos hôm nay thúc giục các nhà tài trợ giúp các thường dân Syria có hy vọng còn sống. Xung đột tại Syria bắt đầu kể từ khi các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Tổng thống Bashar al-Assad hồi tháng 3 năm 2011 nhanh chóng leo thang thành cuộc nội chiến khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Kêu gọi của Liên Hợp Quốc cũng đưa ra các chi tiết về mức độ tàn phá của cuộc chiến và cho biết hơn phân nửa số bệnh viện của Syria cùng 1/4 trường học tại đây đã bị hư hại hoặc bị phá hủy.
Vòng cuối cùng của việc nới lỏng định lượng của Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã kết thúc vào tháng 10 năm nay, nhưng tác động của sự kích cầu tiền tệ của Ngân hàng Trung ương dường như sẽ tạo nên các gợn sóng trong nền kinh tế toàn cầu vào năm 2015, trong khi hầu hết các chuyên gia nói rằng chương trình mua cổ phiếu hàng loạt đã giúp ổn định nền kinh tế Mỹ, việc này cũng đã đưa hàng tỷ đô la vào các nền kinh tế đang trỗi dậy. Nhưng vào lúc năm 2014 sắp khép lại, một số nguồn tiền đó đang quay trở lại nước Mỹ. Thông tín viên Mil Ashega tìm hiểu ý nghĩa của sự kiện này đối với nền kinh tế toàn cầu trong bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Kể từ năm 2008, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã bơm gần 4.000 tỷ đô la vào nền kinh tế toàn cầu. Ngoài việc tăng cường thanh khoản, sự nới lỏng định lượng cũng làm giảm lãi suất của Hoa Kỳ xuống tới các mức thấp kỷ lục, nhưng thay vì gây ra một sự tăng đột biến về lạm phát như nhiều người đã lo sợ, một số nguồn tiền này đã bắt đầu tuôn vào các quốc gia có mức lợi cao. Bà Catherine Mann là kinh tế gia trưởng của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển gọi tắt là OECD, nói:
các thị trường đang trỗi dậy là những người hưởng lợi của sự tìm kiếm lợi nhuận của các nhà đầu tư.
Trong số các quốc gia hưởng lợi có các nước thuộc khối BRIC, gồm có Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng giờ đây với lãi suất của Mỹ dự kiến sẽ tăng cao hơn trong năm tới, theo ông Brett McMillan của mạng lưới tài chính thịnh vượng chung, một số nguồn tiền này sẽ bắt đầu quay trở lại Hoa Kỳ. Ông nói với đài VOA qua Skype như sau.
Do lãi suất của Mỹ bắt đầu tăng, sự hấp dẫn của Mỹ như một điểm đầu tư tiếp tục tăng, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nguồn tiền đã đổ vào các thị trường đang trỗi dậy, có thể quay trở về.
Đó không hẳn là một điều xấu theo ý kiến của bà Catherine Mann của tổ chức OECD.
Một phần của nguyên nhân tại sao đó là trường hợp xảy ra là vì giảm tốc đã diễn ra trong quá trình tăng tốc của nền kinh tế Mỹ. Do đó, các thị trường đang trỗi dậy, thậm chí cả khi nguồn vốn được tái phân bổ, cuối cùng đã hoạt động tốt hơn về mặt xuất khẩu.
Đó là vì một đồng đô la mạnh hơn sẽ làm cho các mặt hàng xuất khẩu của nước ngoài rẻ hơn. Mặt khác, nó dường như cũng sẽ tạo ra độ bất ổn định tăng cao, sự lên xuống trong các thị trường tài chính. Ông Mohamed El Arian, cố vấn kinh tế trưởng của công ty dịch vụ tài chính Allianz cho biết như sau.
Why has volatility returned to the foreign exchange market?
Tại sao sự bất ổn định lại trở lại thị trường ngoại hối? Bởi vì chúng ta đang đi từ một thế giới của dịch vụ ngân hàng trung ương đa tốc độ sang dịch vụ ngân hàng trung ương đa nhánh. Trước đây mọi người cùng làm giống nhau, chỉ là ở mức độ khác nhau. Giờ đây chúng ta có hai ngân hàng trung ương đang giảm tốc độ, đó là ngân hàng trung ương của Anh, Bank of England, và Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, và chúng ta có hai ngân hàng trung ương khác đang tăng tốc, đó là Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB, và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Bank of Japan.
Các chuyên gia nói giá cả trôi nổi là một phần không thể tách rời của sự bình thường hóa kinh tế. Cố vấn tài chính quốc tế ông James Berkley nói, nó có thể chứng minh một bước ngoặt cho nền kinh tế toàn cầu. Ông nói qua Skype như sau.
Tôi nghĩ các chính phủ nên thực sự chú tâm vào việc tìm cách tối đa hóa thương mại quốc tế và thực sự tận dụng giai đoạn hồi phục vượt xa hơn này. chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn mà tôi gọi là sự phát triển thật sự bền vững.
Mặc dù còn có khủng hoảng kinh tế ở nhiều nơi trên thế giới, các chuyên gia nói một nền kinh tế Mỹ mạnh hơn với giá dầu thấp hơn dường như sẽ thúc đẩy sự tiêu thụ. Và khi người tiêu dùng mua nhiều hơn, các nền kinh tế mới nổi hiện đang sản xuất hơn 35% lượng hàng hóa trên thế giới sẽ là những người thắng cuộc trong năm 2015.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hơn 200 quốc gia đã kỷ niệm Ngày Thế giới về sinh thiếu tháng hôm 17 tháng 11. Sinh thiếu tháng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em trên toàn thế giới và một số ảnh hưởng của nó có hệ quả suốt cả cuộc đời. Nguyên nhân của nó là do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh không đủ. Đã có những tiến triển trong việc cải thiện tình trạng này và khoa học đã được áp dụng để giúp các em bé sinh thiếu tháng tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Những em bé sơ sinh nhỏ tí xíu phải vật lộn với hệ quả của việc ra đời quá sớm. Hàng năm có khoảng 1 triệu trong số đó tử vong, hầu hết là ở các nước đang phát triển, theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y học Lancet.
Các biến chứng do sinh thiếu tháng là nguyên nhân tử vong lớn nhất trên thế giới.
Bác sĩ Robert Black nói như vậy qua Skype. Ông là người phối hợp cuộc nghiên cứu quốc tế này. Lý tưởng mà nói, những em bé phải nằm trong bụng mẹ 39 tuần. Những bé sơ sinh trước 37 tuần có thể bị chậm nói và chậm phát triển cơ thể, cũng như các vấn đề về thị lực và bị viêm nhiễm. Bác sĩ Diane Ashton cho biết,
the brain is still developing. The respiratory lung function is still developing.
Não bộ vẫn đang phát triển, chức năng hô hấp vẫn đang phát triển. Do đó, nó làm cho đứa trẻ nhạy cảm hơn rất nhiều đối với các biến chứng, thậm chí là về lâu dài.
Bác sĩ Diane Ashton làm việc cho March of Dimes, một tổ chức quốc tế vận động cho việc giảm thiểu số trường hợp sinh thiếu tháng. Không có một nguyên do nào cụ thể gây ra việc sinh thiếu tháng. Ở các nước đang phát triển, một phần trong các nguyên do là phụ nữ mang thai với chế độ kém bổ dưỡng, thiếu canxi, chất khoáng và calorie. Ở Hoa Kỳ có quá nhiều vụ sinh nở bằng phẫu thuật không cần thiết. Nhưng các nguyên nhân khác bao gồm cổ tử cung bị hư hoại do virus gây u nhú, hút thuốc và cả nhiều những yếu tố chưa được biết tới. May thay, các nhà nghiên cứu đã tìm ra các phương pháp để giúp các trẻ em sinh thiếu tháng có thể sống sót.
Chúng tôi có nhiều cách can thiệp có thể thực hiện được, thậm chí ở cả những nước có thu nhập thấp, hiện có tỷ lệ tử vong cao.
Những biện pháp can thiệp như tiếp xúc da với da để giữ cho em bé ấm và khuyến khích cho bú bằng sữa mẹ. Mục tiêu hiện nay là tìm ra nhiều phương thức hơn nữa để phòng tránh tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và giảm thiểu tỷ lệ tử vong khi sinh để trẻ em có thể phát triển khỏe mạnh và chuẩn bị tốt hơn để có cuộc sống hiệu quả. Gần 300.000 phụ nữ, chủ yếu là ở các nước đang phát triển, đã tử vong vì những biến chứng liên quan đến mang thai và sinh nở trong năm 2013. Một bản báo cáo mới cho biết nguyên nhân của những tử vong đó là do thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh không đủ. Bản báo cáo được đăng tải trên tạp chí y học PLOS Medicine cho biết rằng khoảng 38% các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở 54 nước đang phát triển tiếp tục thiếu điều kiện vệ sinh cần thiết và một nguồn nước sạch, đang làm cho những người phụ nữ sinh đẻ ở đó có nguy cơ tử vong cao. Bài báo được viết bởi một nhóm các nhà nghiên cứu từ các tổ chức bao gồm WaterAid, Tổ chức Y tế Thế giới, Phân viện Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, UNICEF và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc ước tính rằng 289.000 các bà mẹ tương lai đã tử vong vì các điều kiện mất vệ sinh hoặc ở nhà hoặc trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Mặc dù đã có 15 năm tiến hành các nỗ lực phối hợp toàn cầu để giảm thiểu tử vong ở thai phụ, bản báo cáo nói rằng tỷ lệ này ở các nước nghèo vẫn cao gấp 14 lần so với các khu vực phát triển. Những phụ nữ trong các điều kiện mất vệ sinh và không an toàn phải đối mặt với nguy cơ cao bị viêm nhiễm đe dọa đến tính mạng, theo như ông Oliver Cumming, một chuyên gia sức khỏe về môi trường của Phân viện Vệ sinh và Y học nhiệt đới London. Ông nói rằng nguy cơ này tăng cao nếu những người phụ nữ mang thai phải đi bộ xa để lấy nước sạch hoặc để sử dụng nhà tắm và phòng vệ sinh.
Những điều này gây ra một loạt các ảnh hưởng mà chúng ta không chắc đã hiểu được, nhưng rất rõ ràng là sẽ làm tăng mức căng thẳng về thể chất và tinh thần, và điều đó sẽ đem đến một nguy cơ cho những bà mẹ và những đứa trẻ của họ.
Một bài viết cùng đăng trên PLOS ONE cho biết các điều kiện ở Tanzania, nơi ít hơn 1/3 các ca sinh nở diễn ra trong điều kiện vệ sinh cơ bản và có nước sạch. Gần 8.000 phụ nữ ở nước Đông Phi này tử vong hàng năm hoặc trong khi sinh con hoặc ngay sau khi sinh. 8 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc bao gồm cải thiện sức khỏe người mẹ và giảm thiểu tử vong ở trẻ em. Để tiếp tục tiến trình hướng tới các mục tiêu thiên niên kỷ, các nhà lãnh đạo thế giới đang làm việc với Liên Hợp Quốc để đi đến thỏa thuận về các mục tiêu phát triển bền vững được kỳ vọng sẽ được thông qua vào tháng 9 năm 2015. Ông Cumming và các đồng tác giả của bài viết nói việc cung cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh nên đứng đầu danh sách những cải thiện ở nhà và ở cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển. Ông nói thêm rằng các mục tiêu mới cần đặc biệt bao gồm chất lượng nước được cải thiện và điều kiện vệ sinh như một mục tiêu duy nhất nhắm tới việc nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.
I think it's a terrible tragedy that women...
Tôi nghĩ rằng thật là một thảm kịch khủng khiếp khi phụ nữ vẫn tử vong khi sinh con do thiếu các cơ sở vật chất rất cơ bản, nhất là ngay bên trong các cơ sở y tế.
Hôm 15 tháng 12, 9 tổ chức y tế hàng đầu do Phân viện Vệ sinh và Y học nhiệt đới London dẫn đầu đã ra lời kêu gọi hành động vì chất lượng nước và các điều kiện vệ sinh tốt hơn. Mục tiêu là tạo ra tiến triển tốt hơn hướng tới cải thiện sức khỏe người mẹ và trẻ sơ sinh. Hàng năm, khoảng 1 triệu trẻ em trên toàn thế giới chết vì những biến chứng do sinh thiếu tháng gây ra. Nhiều trong số đó có thể đã được cứu sống nếu được sống trong lồng kính. Nhưng thiết bị đắt tiền này vô cùng thiếu ở các nước đang phát triển. Một nhà nghiên cứu trẻ người Anh nói rằng anh ta đã tìm ra một giải pháp. Một lồng kính có thể bơm phòng giá rẻ. Các bác sĩ nói nhiều bà mẹ mang thai ở các nước phát triển sinh con thiếu tháng, đặc biệt ở các trại tị nạn. Phần nhiều là do chế độ ăn thiếu chất và các điều kiện sống không lành mạnh. Sinh thiếu tháng là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em trên toàn thế giới. Do những trẻ em bé xíu này được sinh ra trước khi phổi của các em phát triển hoàn toàn, nên chúng nhạy cảm hơn với các viêm nhiễm chết người thường xuyên. Nhưng các em bé có thể sống được nếu được đặt trong một lồng kính, nơi chúng sẽ tiếp tục phát triển trong một phòng kín và môi trường ấm và được kiểm soát. Tuy nhiên, với mức giá khoảng 50.000 đô la Mỹ, lồng kính nằm ngoài tầm với thậm chí của một số bệnh viện. Một sinh viên kỹ thuật thiết kế 23 tuổi, James Roberts của Anh, nói lồng kính giá 400 đô la của Anh có thể giúp giải quyết vấn đề này.
Nó cơ bản là một tấm cuộn khí cách ly, cho nên nó giống như sự khác biệt giữa lắp kính đôi và đơn, cho nên nó dễ dàng để giữ một môi trường nóng ổn định ở bên trong, là nhiệt độ nóng.
Lồng kính có thể thổi lên được, có thể tháo ra, và khi được gấp lại với nhau, nó là một túi du lịch thông thường. Nó được nạp điện qua đường điện thông thường, nhưng anh Roberts nói anh đã tìm ra một giải pháp cho trường hợp mất điện mà thường xảy ra ở các trại tị nạn.
Tôi nghĩ tại sao lại không phải là pin ô tô? Có rất nhiều ô tô và chúng tôi sẵn có để dùng, do đó bạn có thể cắm nó vào pin ô tô. Nó có thể hoạt động trong 24 giờ, và do đó khi dòng điện chính có thể trở lại, nó có thể nạp điện cho pin này, và do đó nó có thể làm cho lồng kính hoạt động.
Anh Roberts đã giành được giải thưởng James Dyson Award trị giá 47.000 đô la trong năm nay cho thiết kế lồng kính của anh. Anh nói rằng dự án này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng số tiền từ giải thưởng sẽ giúp anh khởi đầu một công ty để sản xuất hàng loạt lồng kính có thể thổi lên được. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My land, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh, what is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf, một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói, anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, ok, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng ảnh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either, but you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không. Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, My Lan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, okay, My Lan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà, cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới, a lone wolf, có nghĩa là người sống cô đơn, và have a sweet tooth, có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhiều thứ đã thay đổi trong 3 thập kỷ qua kể từ khi HIV, virus gây bệnh AIDS, được nhận dạng. Thậm chí gần đây nhất là một thập kỷ trước, chẩn đoán bị nhiễm HIV/AIDS dường như là bản án tử hình cho cả một lục địa, Ngoại trưởng John Kerry nói. Thời đó, hơn 2 triệu người chết vì những nguyên nhân liên quan đến AIDS trên toàn thế giới. Ngày nay, chúng ta đã cắt giảm 34% con số này. Thời đó, AIDS đe dọa quét sạch cả một thế hệ, để lại đằng sau 14 triệu trẻ em mồ côi và dễ bị tổn thương. Ngày nay, chúng ta đã giảm được phân nửa số ca nhiễm mới ở trẻ em. Thời thế đã đổi khác, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta đang chiến đấu với căn bệnh này, và một thế hệ sạch bệnh AIDS đang hiện ra trước mắt. Và chương trình phòng chống và cứu trợ HIV/AIDS của chính phủ Hoa Kỳ, gọi tắt là PEPFAR, đang góp phần vào sứ mệnh này. Ngoại trưởng Kerry phát biểu.
PEPFAR is now supporting life-saving antiretroviral drug treatment for 7.7.
PEPFAR giờ đang hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng virus cứu được mạng sống cho 7,7 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đang cung cấp xét nghiệm và tư vấn HIV cho hơn 14 triệu phụ nữ mang thai. Chúng tôi đào tạo hơn 140.000 nhân viên y tế mới để cung cấp những dịch vụ HIV và những dịch vụ y tế liên quan khác tại các nước bị ảnh hưởng bởi bệnh AIDS. nhưng cuộc chiến vẫn chưa giành được phần thắng, Ngoại trưởng Kerry nói. Vì vậy, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại căn bệnh khủng khiếp này và đề ra những chiến lược mới. Thứ nhất, PEPFAR đang hợp tác với quỹ Nike và quỹ Bill and Melinda Gates trong một kế hoạch hợp tác công tư trị giá 210 triệu đô la để vươn tới một tương lai sạch bệnh AIDS cho trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ ở tới 10 quốc gia. Thứ hai, Hoa Kỳ sẽ đầu tư 116,5 triệu đô la tăng cường năng lực cho các nhân viên y tế để cung cấp những dịch vụ HIV cứu được mạng người và cũng giúp giải quyết những mối đe dọa khác về y tế công trên khắp châu Phi. Thứ ba, thông qua chương trình điều trị HIV-AIDS tăng tốc cho trẻ em của PEPFAR và của Quỹ Đầu tư Trẻ Em, trong hai năm tới, Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi tổng số trẻ em được điều trị bằng thuốc kháng virus cứu được mạng sống ở 10 nước thuộc vùng Hạ Sahara. Hoa Kỳ cũng đang làm việc với các đối tác của mình để tăng tốc phát triển những loại thuốc mới dành cho trẻ em. Thứ tư, PEPFAR và tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ đang hợp tác đầu tư 21,5 triệu đô la để lập ra những trung tâm dữ liệu địa phương về từng nước, chứa những dữ liệu trọng yếu để kiểm soát dịch bệnh như dữ liệu về y tế, nghèo túng và giới tính, và sẽ được sử dụng để cải thiện việc lập kế hoạch chiến lược, chất lượng chăm sóc y tế. Sự cam kết của Hoa Kỳ chiến đấu chống HIV-AIDS thông qua chương trình PEPFAR và hỗ trợ lâu dài của chúng tôi cho quỹ toàn cầu không hề suy giảm một khi công tác của chúng ta còn chưa hoàn tất. Chúng ta có thể có được một thế hệ sạch bệnh AIDS, Ngoại trưởng Kerry nói. Chúng ta có thể, và chúng ta sẽ đánh bại căn bệnh kinh khủng này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông tin rằng nền kinh tế đang chằn vật của quốc gia ông sẽ vực dậy trong hai năm tới và đồng rút sẽ ổn định sau khi chỉ tệ này rớt giá mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo cuối năm, ông Putin nhấn mạnh kinh tế Nga có thể hồi phục nhanh hơn nếu các yếu tố bên ngoài thay đổi tốt hơn. Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cực lực lên tiếng vì sự tự do của người dân Cuba sau khi ông loan báo một động thái tiến tới việc bình thường hóa quan hệ với Cuba và mở một đại sứ quán trên đảo quốc Cộng sản này. Tin cho hay Hoa Kỳ đã xác định Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công tin tặc vào hãng Sony Pictures và hãng này đã nhượng bộ vì những quan ngại về an ninh và hủy việc công chiếu bộ phim về một âm mưu giả tưởng ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bình Nhưỡng, bộ phim mang tên là The Interview. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sắp đi thăm các nước Tây Phi đang chống chọi với dịch bệnh Ebola. Ông Ban cho hay ông sẽ tới những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Ebola như Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone cũng như Ghana, nơi phái bộ của Liên Hợp Quốc chuyên trách ứng phó với Ebola có văn phòng. Cư dân và các giới chức địa phương tại đông bắc Nigeria báo cáo những người tình nghi là thành viên của nhóm chủ chiến Boko Haram vừa hạ sát ít nhất 32 người và bắt cóc hơn 100 người khác trong đợt càn quét vào ngôi làng Gumsuri. Vụ tấn công xảy ra hôm Chủ nhật theo nguồn tin từ các cư dân bỏ chạy sang thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno. Thủ tướng Australia nói vụ tấn công gây chết người trong tuần này tại Sydney là một lời cảnh tỉnh khủng khiếp đối với nhà cầm quyền và đáng ra có thể ngăn được.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.